mắt chung từ nay mùa lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần vào tối thứ Sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, mùng 10 tháng 8, dương lịch 2018, tức ngày 29 tháng 6, âm lịch Mậu Tuất. Xin mời quý khán giả nghe bản tin đặc biệt về trại dụng hiếu hạnh của gia đình Phật tử Thừa Thiên, tổ chức tại trụ sở Viện Hoa Đào đặt ở tu viện Long Quang, Huế. Mặc bao ngăn cấm, hâm dọa, đàn áp của công an, nhưng 360 trại sinh đã vượt đường, vượt đèo về đến đất trại.
Dù bị ngăn cấm, hăm dọa, đàn áp, 360 trại sinh, dũng, hiếu, hạnh, gia đình Phật tử Thừa Thiên Huế đã về đất trại Long Quang. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, vào hè khi chư tăng nhập giới an cư kết hạ cũng là thời điểm thuận lợi nhất cho các sinh hoạt truyền thống của gia đình Phật tử Việt Nam. Trước hiện trạng xã hội nhiễu nhương, việc tập trung đông người luôn là cái cớ cho nhà cầm quyền ngăn chặn, hăm dọa. Hơn nửa năm nay, thời tiết quá khắc nghiệt. Do đó, Ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên quyết định tổ chức liên trại Dũng Hiếu Hạnh cùng ngày 19 tháng 6 âm lịch, tức 31 tháng 7 năm 2018, ngày vía Mẹ Hiền Quan Thế Âm tại tu viện Long Quang, văn phòng Viện Hoa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất như thông lệ hàng năm. Tại Khánh Hòa, Nha Trang, gia đình Phật tử không tổ chức trại hè được. Trong tinh thần Vu Lan, Khánh Hòa đã thực hiện cuộc hành trình hướng về công ơn Thầy Tổ từ thành phố Nha Trang đến thành phố Sài Gòn, bái kiến Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
1. Hiếu hạnh tại Thừa Thiên Huế. Những tưởng rằng đây là ngày vui hội ngộ của ngành oanh, ngành thiếu và ngành thanh trong đại gia đình Áo Lam để gặp gỡ, giao lưu, trao cho nhau tình lam thấm thiết trong tu học cũng như trong cuộc sống. Nhưng mới 4 giờ 30 sáng, Ban hướng dẫn Thừa Thiên đã nghe tiếng cầu cứu của các đơn vị gia đình Phật tử từ xa gọi về. Các đơn vị nhốn nháo trước hành động ngăn chặn thô bạo của chính quyền, công an, dân phòng. Bao nhiêu niềm ao ước, bao nhiêu công trình văn nghệ, mỹ thuật chuẩn bị chu đáo để khoe nhau, trao đổi cho nhau trong ngày vui họp mặt, phút chốc trở thành nỗi lo lắng, hoang mang, sợ hãi trước bạo lực.
Cụ thể, gia đình Phật tử Lăng Cô sát chân đèo Hải Vân, các em đã dự tính đi rất sớm. Tuy nhiên, công an và dân phòng đã có mặt tại nơi tập trung. Các em trên xe số 1 đã bị buộc xuống xe giải tán, đuổi tài xế ra về. Xe số 2 chạy thoát đến đường Túy Loan thì bị công an chặn lại, hăm dọa tài xế, buộc tài xế chở các em trở lui. Các huynh trưởng phản đối quyết liệt nhưng không thoát nổi cường quyền. Thế nhưng một số ít huynh trưởng và các em đã nhanh chóng thay y phục và đi xe máy, ngược hướng về phía Đà Nẵng rồi chạy đường tắt đến Long Quang, vừa kịp giờ khai mạc.
Tại gia đình Phật tử Nước Ngọt, mới 5 giờ sáng, phụ huynh chở các em đến niệm Phật đường để các em tham gia hiếu hạnh, thì bất ngờ công an và dân phòng xuất hiện đứng ngay cổng chùa, đuổi tài xế và bắt các em giải tán. Ban hướng dẫn phản đối sự ngăn cấm phi pháp này, thì họ điện thoại cho phụ huynh phải đến đón các em về nhà với lời lẽ dữ dằn, hăm dọa nên ai cũng sợ. Các em lớn tuổi nhanh chóng phân tán, thay y phục, vài nhóm đã đến được Long Quang bằng xe bus.
Tại gia đình Phật tử An Bằng, xe số 1 có anh Văn Tiến Nhị, Phó trưởng Ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên, chị Hoàng Thị Hường, Phó trưởng Ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên, cùng các em thuộc đơn vị An Bằng và Hà Úc, vừa đến cầu Trường Hà thuộc xã Vinh Thành thì bị công an giao thông chặn lại giữa cầu, gây ách tắc giao thông cho các xe khách, xe buôn bán theo sau với lý do là bên kia cầu có tai nạn. Tuy nhiên khi xe của một vị tăng thuộc giáo hội nhà nước đến thì cảnh sát giao thông để cho đi, đồng thời các xe khách theo sau vị tăng đó đều được qua cầu, duy chỉ có xe An Bằng bị chặn lại.
Trong tinh thần bất bạo động, anh Nhị đã giải thích, thương lượng, cả phản đối quyết liệt, nhưng xe vẫn bị giữ đến 10 giờ 30 sáng trên cầu. Trời quá nóng bức, thấy các em đã quá mệt mỏi nên anh Nhị đành cho xe trở về. Xe số 2 của An Bằng đã nhanh trí chạy ngược về cửa biển Tư Hiền, rồi qua cảng Chân Mây, ngược ra Quảng Trị để đánh lạc hướng, mới đến được đất trại khi mặt trời đã lên cao. Gia đình Phật tử An Dương và gia đình Phật tử Hòa Đa Đông thuộc huyện Phú Vang cùng chung số phận. Anh Nguyễn Văn Đê, ủy viên nội vụ, anh Lê Văn Thọ, liên đoàn trưởng và các em đều bị chặn. Chính quyền cương quyết buộc trở lui, không cho đến chùa phản động Long Quang.
Các đơn vị thuộc Hương Thủy, Phong Điền, Quảng Điền, Tả Ngạn, Nội Thành không bị ngăn chặn, nhưng trước đó chính quyền đã cho cán bộ đến nhà các em, khuyên phụ huynh không được cho con em đi trại. Đồng thời khi nghe các nơi bị ngăn chặn nên ngại ngần giữ các em ở nhà đã gây ảnh hưởng không nhỏ cho ngày hiếu hạnh năm nay. Đặc biệt là các đơn vị thuộc huyện Phong Điền rút kinh nghiệm bị rượt đuổi, phải trốn vào độn cát, chờ thời như năm ngoái, nên đã chủ động về Long Quang trước một ngày. Vì thế mà Hải Nhuận, Phước Nguyên đều có mặt.
Các anh chị trong ban hướng dẫn và trong ban quản trại đã đến được tu viện Long Quang, liên tục gọi cho các đơn vị trong nỗi lo lắng tột cùng. Nơi thì báo trình đang bị đuổi xuống xe, nơi đang bị chặn dọc đường, nơi xé lẻ ra từng nhóm vài ba em để lên xe khách. Hình dung cảnh thương tâm chưa từng có, quý thầy và các anh chị huynh trưởng không khỏi rưng rưng nước mắt. Thế nhưng 360 trại sinh đã về đất trại. Sau phút ngơ ngác như chim lạc đàn, các em lại gặp nhau, quên cả lo sợ, mệt nhọc. Vừa tiếu tít kể cho nhau nghe cuộc rượt đuổi đầy ngoạn mục, vừa nhanh chóng nhận đất cắm trại cho kịp giờ khai mạc. Các dãy trại màu xanh hòa cùng màu xanh hoa lá với những tấm biển tên đơn vị gia đình. Đặc biệt là những gia đình gặp chướng duyên, ban quản trại cũng cho dựng lều và gắn tên hiệu để biết rằng các em rất cố gắng, nhưng không vượt qua được mưu đồ của chính quyền.
8 giờ 30 sáng, một hồi còi vang lên, lễ khai mạc diễn ra trang trọng dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Quang, Chánh Văn phòng Viện Hóa Đạo, ban hướng dẫn ngậm ngùi, trình diện trước quan khách danh sách một ban quản trại hùng hậu, nhưng một nửa đã bị cầm chân không đến được với các em. Cũng vậy, một nửa đơn vị đã lùi thùi trở về nhà trong nước mắt. Tại lễ khai mạc, sau những nghi thức thường lệ, các em đã đón chào huynh trưởng Hàn Biểu Trương, ủy viên nghiên huấn, ban hướng dẫn trung ương, từ Đắk Lắc về tham dự khai mạc trại. Anh đã phát biểu nghẹn ngào trước hoàn cảnh bất hạnh, nhưng đầy quyết tâm của các em trong vận mệnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Sau lễ khai mạc, các đơn vị đã diễn hành qua bảo đình của ân sư, Hòa Thượng Cố Viện trưởng Viện Hoa Đạo Thích Như Đạt, chính ngài, chính thánh địa Long Quang này, đã khơi dậy mầm sống cho gia đình Phật tử, dường như đã tuyệt diệt sau cuộc cưỡng chiếm miền Nam năm 1975.
Cũng như năm trước, tranh thủ lúc các em sinh hoạt đơn vị, huynh trưởng Nguyên Chánh, vụ trưởng gia đình Phật tử vụ, cùng ban quản trại đã đi thăm từng trại, quây quần với các em để lắng tâm tư của những tâm hồn non trẻ. Các em có vui không? Rất vui. Các em có sợ không? Không sợ. Hết trại rồi về nhà các em có sợ chính quyền và nhà trường gây khó khăn không? Dạ không. Vì sao không? Dạ chúng em không làm gì sai trái. Buổi trưa, quý thầy quá đường trong mùa an cư, nhưng đã giao cho các dì tại tu viện Long Quang chuẩn bị cho các em những hộp cơm nóng, đầy, ngon miệng. Một bữa cơm trưa trong màu xanh của trại, màu xanh của cây cối vườn chùa, thật ấm cúng, không sao nói được thành lời. Thành kính cảm ơn các anh chị huynh trưởng địa phương đã dạy cho các em tinh thần vô úy, tinh thần mà Đức Đệ Ngục Tăng Thống của chúng ta luôn nhắc nhở Phật tử đối mặt với hiện tại trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn.
Buổi chiều là tưng bừng văn nghệ, bao nhiêu thời gian tập luyện chỉ chờ giờ phút này cũng rất sâu lắng, chuyên nghiệp. Thế nhưng đau đớn là hoàn cảnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị bách hại, các em không có cơ hội bừng sáng tài năng của mình để phục vụ chánh pháp, phục vụ nhân sinh, phục vụ tổ chức áo làm mà các em đã trao gửi bằng lý tưởng và tâm thành. Những khuôn mặt buồn rười rượi trong lễ bế mạc, dù trong tay ôm trọn phần thưởng của một ngày tràn đầy hạnh phúc, nhưng đành gang thép tà chia tay đừng buồn.
Hôm nay trong niềm vui thành công của trại, cộng với nỗi đau của các em phải gánh chịu không về đoàn tụ được trong ngày truyền thống, và nỗi đau ấy có thể tiếp diễn, chưa ngừng lại, bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn bị bắt hại, nên Vụ trưởng Gia đình Phật tử Vụ đã gửi thư phản kháng đến ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng kính gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Phòng Liên lạc Phật giáo Quốc tế, kính tường và kính xin chuyển đến Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cùng các cơ quan quốc tế nhân quyền xin can thiệp.
Khẩn trình bổ sung, sau khi hướng dẫn các em tham dự và điều hành trại hiếu hạnh vừa về nhà, huynh trưởng Mai Tiến Sơn, đại diện ban hướng dẫn quận Hữu Ngạn, thành phố Huế và là đời sống trại của trại Dũng Hiếu Hạnh, đã bị công an thành phố Huế đến tại Tư Gia, đường Hà Mặt Tử, phường Vĩ Dạ, gây sự hăm dọa. Anh Sơn phản ứng quyết liệt, bà con lối xóm đổ ra xem và phê phán ôn hòa, công an mới rút lui. Cũng như năm trước, huynh trưởng Nguyễn Đức Khóa, ủy viên từ thiện xã hội ban hướng dẫn Thừa Thiên, sau khi tham dự trại về đã bị chính quyền xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc mời làm việc, nhận thấy huynh trưởng Khóa là người năng động và tích cực trên tất cả các Phật sự, nên chính quyền đã buộc anh phải cam kết từ bỏ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Gia đình Phật tử Việt Nam và kể từ đây không được đến chùa Long Quang. Huynh trưởng Nguyễn Đức Khóa đã phản đối những hăm dọa nói trên và nhất quyết bảo vệ lý tưởng của mình, và vẫn còn biết bao huynh trưởng bị hạch sách, hăm dọa nhưng đành chịu đựng im lặng. Vì việc học hành của con cái, việc làm ăn của vợ chồng, hôm nay tâm tư này con kính chỉnh lên Đức Tăng Thống, Hòa Thượng Viện Trưởng cùng Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện Thẩm Tường.
Thưa quý khán giả, không chỉ những người lớn tuổi Việt Nam hay quốc tế thương kính, ngưỡng phục Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ vì lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, mà giới trẻ khắp nơi cũng ngưỡng kính, âu lo cho hoàn cảnh quản chế, mất tự do của Ngài. Một ví dụ điển hình đầu năm 2018 này, nhân dịp Tết Mậu Tuất, các em học sinh trường trung học Lexington High School vùng Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, viết thiệp chúc do các em tự tay vẽ lấy và viết thư bộc lộ niềm ngưỡng mộ bậc cao tăng Phật giáo, bỏ suốt đời vận động cho tự do tôn giáo và nhân quyền Việt Nam. Xin mời quý khán giả nghe bài tường thuật về sự kiện này.
Học sinh trường trung học ở Massachusetts, Hoa Kỳ, viết thiệp chúc Tết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, nhà bất đồng chính kiến, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hiện vẫn còn bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện. Sau gần 40 năm bị giam tù, lưu đày về quê quán, quản chế, vừa nhận được tập thiệp chúc Tết do nhóm ân xá quốc tế tại thành phố Boston và các học sinh trường trung học Lexington High School, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, viết gửi để bộc lộ niềm ngưỡng mộ bậc cao tăng Phật giáo bỏ suốt đời vận động cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Trong quá khứ, họ từng biểu tỏ tương tự qua thư viết vấn an, nhưng chẳng bao giờ thư hay thiệp chúc Tết đến tay Ngài. Vì con mắt kiểm duyệt của công an bưu điện, lần này họ nhờ Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam chuyển giúp qua đường dây riêng. Đức Tăng Thống đã nhận được tuần trước, Ngài rất vui và bảo thị giả chụp vội mấy tấm hình gửi nhờ Ủy ban chuyển giúp qua Hoa Kỳ, như lời cảm tạ với những lòng dạ huynh đệ trốn xa cách.
Nhóm ân xá quốc tế tại thành phố Boston do ông Alvin Jacobson chủ trương đã đứng ra bên vực cho trường hợp nhị vị Tăng Thống Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ suốt 20 năm qua. Liên hệ với Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để xin cung cấp tài liệu về hai ngài họ đã viết đều đặn hàng ngàn bức thư cho nhà cầm quyền Hà Nội và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để bênh vực cho nhị vị cao tăng lâm nạn bất công. Đây là phương thức hoạt động của tổ chức ân xá quốc tế. Mỗi đơn vị trong thế giới chọn một tù nhân chính trị hay tù nhân vì lương thực để bênh vực, cung cấp cho nhà cầm quyền quốc gia địa phương những hành xử chính đáng của tù nhân theo tuyên ngôn quốc tế nhân quyền Liên Hợp Quốc và yêu sách trả tự do cho người bị đàn áp. Đồng thời họ viết thư cho chính phủ nước họ, yêu sách áp lực cho người họ bênh vực. Họ âm thầm làm việc như con ong, cái kiến, chẳng la lối, khoe khoang, bất kể thành bại.
Ngoài hai công việc chính trên, nhóm ân xá quốc tế còn nỗ lực thông tin rộng rãi trong vùng để tình trạng của nhị vị tăng thống. Họ gặp gỡ báo chí, các vị dân biểu đến nói chuyện tại các đại học, trung học, các nhà thờ giải thích và cung cấp tin tức về hai ngày, khuyến khích mọi người tìm hiểu để lên tiếng bênh vực nhân quyền tại Việt Nam. Với chúng tôi, được tiếp cận thường xuyên hàng chục năm hợp tác, chúng tôi vô cùng xúc động khi biết từ 2-3 năm qua, ông trưởng nhóm Alvin Jacobson bị ung thư máu, vào ra bệnh viện thường xuyên. Thế nhưng ông không ngừng hoạt động cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Nghe tin ông Tổng thống Obama đi Việt Nam hoặc phái đoàn Quốc hội châu Âu đến Việt Nam điều tra tình hình tôn giáo vào đầu năm 2017, nhóm ông liền viết thư lấy chữ ký yêu cầu Tổng thống Obama hay Liên Âu can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống.
Khi biết bệnh tình trầm trọng phải nhập viện khẩn và có nguy cơ xấu, ông làm một chuyến thuyết trình giải thích trường hợp người tù vì lương thực Thích Quảng Độ đến dân chúng, học sinh, sinh viên vùng Boston. Kết quả là một tập thiệp chúc xuân hoàn thành gửi về Sài Gòn. Người Phật tử thường nhắc nhở lòng từ bi cứu khổ, nhưng lắm khi lòng từ bi không có đối tượng. Một lòng từ bi thoát từ khẩu miệng, nhưng còn thiếu ý và thân, để thành hoạt dụng cấp cứu. Ông Alvin Jacobson không là Phật tử, nhưng ông có cách hoạt động để nói lên định nghĩa của đối tượng phải ưu tư cho lòng từ bi của mình.
Sau đây chúng tôi chọn và dịch một số lời viết điển hình qua tập thiệp chúc Tết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.
Alvin Jacobson, trưởng nhóm ân xá quốc tế thành phố Boston, ngưỡng bạch Đức Tăng Thống, vô vàn cảm tạ món quà Hòa Thượng đã hiến dâng, hòa bình, từ bi và huynh đệ. Đức tin, nguyên tắc và sự kiên định của Hòa Thượng gây cảm hứng cho mọi người, đặc biệt cho riêng tôi, với muôn lời chúc như đã từ bao.
Edwin G. Cranston, giáo sư văn học Nhật Bản, Đại học Harvard. Bạn quý mến, Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Cầu chúc năm mới mang lại cho Hòa Thượng sức khỏe và hạnh phúc, cũng như cho toàn thể dân tộc của Hòa Thượng. Hòa Thượng luôn cư trú trong tâm thức chúng tôi và là nguồn cảm hứng cho cuộc sống chúng tôi. Mong mỏi cây đời lớn rộng hòa bình trong tim Hòa Thượng, trong tim tất cả mọi người.
Bill Harris, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kính mến. Kính chào Đức Tăng Thống từ tiểu bang New England, Hoa Kỳ. Tôi cầu chúc Hòa Thượng khỏe mạnh, nơi tiểu bang của thế giới này, cây lá trở vàng hay hỗ hoàng, rồi héo úa mỗi năm, như thấy qua tấm thiệp, rồi khi xuân trở lại, cây lá tái sinh trong màu xanh. Tôi hy vọng rằng nước Việt Nam sẽ đón một mùa xuân nhân quyền và tự do, cũng như chào đón Hòa Thượng, người đã mang lại những quyền sống ấy.
Terry K. Rockefeller, nhà sản xuất truyền hình, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kính mến. Một lần nữa tôi viết thư thăm Hòa Thượng để cầu chúc Hòa Thượng mạnh khỏe và cũng để nói lên lòng ngưỡng mộ trước giá trị cao cả trong công cuộc dấn thân của Hòa Thượng nhằm xúc tiến nhân quyền, đặc biệt nhất là tự do tôn giáo. Chúng tôi ở đây tất cả cùng mang niềm hy vọng một ngày kia khi tất cả mọi người đều được hưởng tất cả nhân quyền nơi thế giới gần gũi, hợp nhất và mỹ miều này. Hòa bình, công lý, quyền sống và hy vọng.
Các học sinh Lexington High School, Massachusetts, Lucy Norden, Hòa Thượng Thích Quảng Độ kính mến. Con là học sinh ở Hoa Kỳ viết thư để nói lên lòng ngưỡng mộ cho tất cả những chi Hòa Thượng đã thực hiện. Cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền của Hòa Thượng gợi cảm hứng vô cùng tận. Thật khủng khiếp cho việc người ta bỏ tù Hòa Thượng về những điều kỳ vĩ Hòa Thượng thực hiện. Con muốn tin cho Hòa Thượng biết ở đây có rất nhiều người hậu thuẫn và ngưỡng mộ Hòa Thượng ngay trong trường học con và vòng quanh thế giới. Con chẳng chịu nghỉ ngơi đâu, bao lâu những vi phạm nhân quyền khắp nơi chưa chấm dứt, bao lâu mỗi con người chưa được đối xử bằng lòng kính trọng với phẩm giá của họ.
Aradhana Johnson, Hòa Thượng Thích Quảng Độ kính mến. Xin cảm tạ Hòa Thượng với những chi Hòa Thượng thực hiện cho tự do tôn giáo. Công cuộc vận động của Hòa Thượng không vô bổ đâu. Nhân dân sẽ mãi mãi nhớ đến sự dũng lược, quyết tâm và niềm tin của Hòa Thượng qua mọi thời. Những người như Hòa Thượng mới làm nên sự khác biệt. Những người như Hòa Thượng gây cảm hứng cho kẻ khác, chiến đấu vì những chi họ tin. Mọi người quanh thế giới chia sẻ niềm mơ ước của Hòa Thượng, niềm mơ ước hòa bình, bình đẳng và tiến bộ. Tất cả những chi Hòa Thượng thực hiện làm nên sự khác biệt trong thế giới này và sẽ tiếp tục gây tác động cho nhân loại qua mọi thời đại.
Lucy Chen, Hòa Thượng Thích Quảng Độ kính mến, con là học sinh ở tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, viết thư để cảm ơn công cuộc đấu tranh của Hòa Thượng cho tự do tôn giáo. Về sự đấu tranh không mệt mỏi của Hòa Thượng, con đặt trọn niềm tin hy vọng vào tương lai cũng như vào nhân loại. Sự gợi hứng của Hòa Thượng thật đáng kinh ngạc. Hòa Thượng là chân dung của niềm hy vọng. Con mong lời viết này không bị Hòa Thượng xem như thiếu thành thật. Riêng con thì đặt hết lòng tin vào đó. Con biết ơn Hòa Thượng và toàn tâm hậu thuẫn Hòa Thượng.
Grace Abe, Hòa Thượng Thích Quảng Độ kính mến. Thành tâm cảm ơn Hòa Thượng với những gì Hòa Thượng đã làm để bênh vực cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. Công cuộc bảo vệ nhân quyền mà Hòa Thượng đã thực hiện qua bao năm ròng và nay vẫn tiếp tục thật kinh ngạc cho sự dũng lược và thật là quan trọng. Chúng con toàn tâm hậu thuẫn Hòa Thượng, xin Hòa Thượng hãy chiến đấu không ngừng.
Ella Wheeler, Hòa Thượng Thích Quảng Độ kính mến. Chúng con vô cùng sung sướng khi thấy Hòa Thượng đứng lên bảo vệ tín ngưỡng mình. Sự kiên trì của Hòa Thượng gợi hứng cho biết bao người. Con hy vọng cảnh sống của Hòa Thượng được êm ấm.
Jordan O'Hare Gibson, con hy vọng mấy lời này sẽ đến tay Hòa Thượng, cầu chúc Hòa Thượng mạnh khỏe. Trong thế giới ngày nay, thật đáng mừng có được những người như Hòa Thượng dám khước từ bạo ngược chuyên chế và những viên chức chính quyền bất công. Con hy vọng Hòa Thượng tiếp tục chiến đấu cho công lý.
Leo và Oliver, hai em cùng vẽ bức tranh với tựa đề Rồng thở hơi vào rắn. Phải chăng em Leo muốn diễn tả một biểu tượng về con rồng Tây Phương, rồng phun lửa?
Ghi chú về Đức Tăng Thống. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo tối cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đã trải qua gần 40 năm ròng trong nhà tù, lưu đày về quê quán rồi lại vào tù ở Ba Sao và Thanh Liệt vì đi cứu trợ lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long năm 1994. Khi lưu đày ngày năm 1982, nhà nước Cộng sản kết tội ngài là làm tôn giáo, là làm chính trị.
Ngài sinh năm 1928 tại tỉnh Thái Bình, miền Bắc, xuất gia từ năm 14 tuổi. Năm 1945, ngài chứng kiến sư phụ ngài bị tòa án nhân dân kết tội tử hình và bắn chết trước mắt ngài. Thời ấy, sư phụ ngài chỉ lo cứu đói cho nhân dân mà số người chết đói lên đến 2 triệu. Chấn động trước cảnh ác độc bất nhân, ngài quyết định hiến thân tu học giáo lý từ bi, khoan dung, bất bạo động của Đức Phật. Sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1975, ngài là một trong hàng giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tố cáo những vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền sau chuyến đi điều tra cuộc tự thiêu tập thể ngày 2 tháng 11 năm 1975 của 12 tăng ni tại Thiền viện Dược sư ở Cần Thơ, đòi hỏi nhà cầm quyền cách mạng tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo. Và từ đó, ngài không ngừng lên tiếng cho nhân quyền và dân chủ hóa đất nước như điều kiện tiên quyết cho sự phát triển đất nước và tự do tôn giáo. Kết quả thu được là những năm tù ở Phan Đăng Lưu, rồi 10 năm lưu đày về quê quán Thái Bình, rồi tù giam tại trại Ba Sao và Thanh Liệt gần Hà Nội. Cuối cùng là quản chế ở Thanh Minh Thiền Viện, không hề xét xử cho đến hôm nay.
Năm 2006, ngài được phong trào dân chủ thế giới vinh danh ngài là nhà dân chủ dũng lược, cùng năm sáng hội Rafto tại Vương quốc Na Uy trao ngài giải nhân quyền quốc tế Rafto và các giải nhân quyền khác. Đức Tăng Thống là nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu uyên bác. Trong thời gian bị lưu đày ở miền Bắc, ngài hoàn thành phiên dịch bộ Phật Quang Đại Tự Điển, giá trị gần 8.000 trang.
Vừa qua, hôm 4 tháng 8, tới lượt giới trẻ Việt Nam, Hòa Thượng Thích Chí Viên, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất miền Khánh Hòa, đã vượt trên 500 cây số cùng với hơn 40 huynh trưởng đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam đến Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn Bái kiến Đức Tăng Thấm. Xin mời quý thính giả theo dõi chuyện hầu thăm vấn an hy hữu này.
Trong tinh thần vu lan hiếu hạnh, Hòa thượng Thích Chí Viên cùng 40 huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử Khánh Hòa vượt 500 cây số về Thanh Minh Thiền Viện bái kiến Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Năm 1996, Hòa thượng Thích Minh Châu triệu tập 4 cấp dũng họp tại Thiền Viện Vạn Hạnh, bao gồm những người lãnh đạo gia đình Phật tử Việt Nam đã tự bán mình cho giáo hội nhà nước, từ bỏ pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cảnh phân ly thời ấy thật quá đau lòng, cho nên Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, nay là đương kim đệ ngũ Tăng Thống, đã cho tái lập gia đình Phật tử vụ năm 2006 theo đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Dưới sự lãnh đạo của Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Khánh Hòa, đơn vị gia đình Phật tử Khánh Hòa là đơn vị đầu tiên phản đối sự biến tướng của gia đình Phật tử Việt Nam, bảo vệ nội quy, quy chế gia đình Phật tử Việt Nam đã được Viện Hóa Đạo duyệt y. Từ ấy đến nay, vượt qua nhiều gian nan thử thách, gia đình Phật tử Khánh Hòa luôn đồng hành cùng những thăng trầm của giáo hội trước quốc nạn và pháp nạn, chia sẻ gian nan cùng những đơn vị chính thống, chính truyền và chính danh trên toàn quốc, dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, để kính dâng lên Ngài tinh thần hộ đạo, hộ quốc và hộ dân. Niềm khao khát được diện kiến một bậc cao tăng thạc đức, được cả thế giới tôn trọng là niềm khát khao cháy bỏng của Phật tử Khánh Hòa Nha Trang. Thuận duyên ấy đã mỉm cười khi Hòa thượng Chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Khánh Hòa, Thích Chí Viên, khởi xướng một cuộc hành trình về thăm Thầy Tổ trong tinh thần vu lan hiếu hạnh. Một chiếc xe thuê, một đoàn hơn 40 người trên hành trình xuyên đêm từ Nha Trang về Sài Gòn ngày 3 tháng 8 năm 2018, trên 500 cây số với bao vất vả lo âu. Vì hơn 40 năm qua, chưa có một phái đoàn nào đông đảo như thế đến Thanh Minh Thiền Viện, nơi vị cha già đang bị quản thúc gần suốt cuộc đời. Ngoài Hòa thượng Chánh đại diện, có ban hướng dẫn Khánh Hòa do anh trưởng ban Lê Văn Thạnh dẫn đầu. Trong đó có đơn vị gia đình Phật tử Linh Phong do anh liên đoàn trưởng Nguyễn Ngọc Minh hướng dẫn. Đặc biệt là có phụ huynh các em tháp tùng để được diện kiến Đức Tăng Thống mà từ lâu họ thành tâm ngưỡng mộ. Xe đến Sài Gòn lúc 3 giờ rưỡi sáng, phái đoàn ghé chùa Từ Hiếu, trú xứ của Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, để các em nghỉ ngơi sau một hành trình dài, nhất là các em Oanh Vũ. 8 giờ sáng ngày 4 tháng 8 năm 2018, Hòa thượng Chánh đại diện hướng dẫn các bác, các anh chị và các em đến Thanh Minh Thiền Viện. Nhờ chư thiên long thần hộ pháp che chở, đoàn không gặp trở ngại nào. Đức Tăng Thống vô cùng cảm động khi các em quay quần bên Ngài. Ngài đã ôm các em Oanh Vũ vào lòng. Ngài đã lắng nghe lời chúc sức khỏe của Hòa thượng Chánh đại diện thay mặt phái đoàn. Đã nghe những tâm tình thương mến từ các anh chị đến các em áo lam, có lẽ chưa bao giờ Ngài cảm động và vui như thế.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cùng với cha.